Tới đây là cái bài thứ 6 là nói về tác dụng bản thể Phật tánh. Đệ tử của Đại sư Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma là Ba La Đề và vua Dị Kiến luận đạo. Vua hỏi, thế nào là Phật? Thì Ba La Đề đáp, thấy tánh là Phật. Thấy tánh là Phật chứ gì khác. Thì vua mới hỏi, vậy thầy thấy tánh chăng? Ngài đáp, tôi thấy Phật tánh. Tức là đáp rõ ràng, xác quyết. Thì như vậy để thấy đó, đây là bởi vì Ngài đã có cái chỗ sống thật rồi, cho nên lời Ngài đáp ra nó quyết định, nghĩa là không có nghi ngờ. Thì vua mới hỏi tiếp, như vậy thì tánh tại chỗ nào? Tánh tại chỗ nào? Thì Ngài Ba La Đề, Ngài mới đáp, tánh tại tác dụng. Tánh tại tác dụng. Thì vua mới hỏi, vậy chứ tác dụng thế nào mà tôi chẳng thấy? Thì Ngài đáp, tác dụng hiện tiền, từ bệ hạ không thấy. Nhưng là tác dụng hiện tiền, nhưng mà bệ hạ không thấy thôi. Đó là chỗ mà mình khéo thấy, thấy không? Như vậy thì nói Phật tánh, thì như là Phật tánh ở chỗ nào? Thì Ngài nói là ngay tại nơi cái tác dụng mà, chứ không đâu xa hết. Nhưng mà tác dụng đó thì ở đâu? Luôn luôn nó hiện tiền. Thì như vậy ở trong đây chúng ta có ai mà không có tác dụng không? Nhưng mà mình tại sao lại không thấy? Cho nên là ông vua ông mới hỏi thêm nè, như vậy thì nơi ta có chăng? Thì Ngài mới đáp, bệ hạ nếu khởi tác dụng thì đâu lại chẳng có, còn nếu không khởi tác dụng á thì thể cũng khó thấy. Nghĩa là nếu khởi tác dụng thì đâu lại chẳng có, còn nếu không khởi tác dụng thì thể cũng khó thấy. Thì như vậy là sao? Ngay Phật tánh thì nó không có hình tướng gì. Phật tánh là cái tánh giác thôi, mà tánh giác thì có hình tướng gì đâu. Thì vậy làm sao thấy nó? Thì đây nghe, khi mà khởi tác dụng đó, khởi tác dụng thì nhân cái tác dụng mà mình thầm nhận trở lại thôi. Nhân cái tác dụng đó mình biết, thầm biết là cái Phật tánh nó hiện trong, ngầm ở trong đó. Thì đó là cái khéo thấy. Nhưng mà rồi khởi tác dụng á mà còn khó thấy rồi phải không? Mà mình khéo thấy á thì đó là cái hay. Nhưng bây giờ rồi nếu mà không khởi tác dụng thì sao đây, làm sao thấy? Cho nên là không khởi tác dụng thì cái thể đó cũng khó thấy. Nó không có hình tướng gì, lấy gì thấy? Vậy cho nên ở đây mà sau này thì qua cái hình ảnh này á, thì một hôm thì Ngài Quy Sơn cùng với Ngài Ngưỡng Sơn đó, đi hái trà đó. Thì hái trà thì Ngài Quy Sơn, Ngài mới bảo với Ngài Ngưỡng Sơn, nghĩa là suốt ngày hái trà thì chỉ nghe cái tiếng con mà thôi, mà chẳng thấy hình của con. Thì bây giờ đây hãy hiện cái bổn hình cho ta xem. Ngài Quy Sơn, Ngài bảo Ngài Ngưỡng Sơn hiện cái bổn hình cho ta xem. Thì Ngài Huệ Tịch, Ngài liền rung cái trà. Ngài cầm cái trà, Ngài rung. Thì vậy là khởi tác dụng chưa? Thì Ngài Quy Sơn, Ngài mới bảo, nghĩa là con chỉ được cái dụng của nó mà chẳng được cái thể của nó. Thì Ngài Huệ Tịch, Ngài lại thưa, chưa biết hòa thượng thế nào. Thì sư liền im lặng. Thì Ngài Huệ Tịch, Ngài nói, hòa thượng thì chỉ được cái thể của nó mà chẳng được cái dụng của nó. Thì vậy làm sao mình thấy? Ngay khi Ngài Ngưỡng Sơn, Ngài rung cái trà đó thì tác dụng nó hiện ra, tác dụng hiện tiền. Nhưng mà tại sao Ngài thấy mình không thấy? Rồi Tổ Quy Sơn, Ngài im lặng. Im lặng thì Ngài Huệ Tịch, Ngài nói đó chỉ được cái thể thôi mà không được cái dụng. Thì vậy một bên là hiện cái dụng, một bên thì ngầm chỉ cái thể. Nhưng mà cái dụng thì nó có tướng hiện ra dễ thấy, còn cái thể thì nó bật hình tướng im lặng. Thì vậy làm sao thấy được? Thường á, mình nghe là mình bởi vì mắc kẹt ở trên cái tác dụng mà. Nghe nói là Phật tánh hiện nơi mọi tác dụng, mà cho nên rồi mình đã kẹt trên cái tướng của tác dụng đó, mà không thấy thấu qua được trong cái ẩn ngầm ẩn cái tác dụng đó. Cái gọi là cái tai rung, rồi cái con mắt thấy, cái lỗ tai nghe, thì mình mắc kẹt trên cái lỗ tai, trên cái con mắt, trên cái tai nó động, nó rung đó, mà không thấy được cái ngầm sâu xa ở trong đó. Vì vậy cho nên không thấy được cái Phật tánh. Các ngài thì tâm nó thanh tịnh, tâm thanh tịnh rồi thì nó hiện ra trong mọi cái hành động, nó đều rõ ràng, sáng tỏ hết. Cho nên ngài thấy cái gì cũng là Phật tánh biểu lộ hết. Cho nên ở đây xa thì kế đó, thì vua mới hỏi, vậy chứ khi mà khởi tác dụng đó, thì có mấy chỗ xuất hiện? Thì ngài mới đáp là có 8 chỗ xuất hiện. Thì vua mới hỏi, vậy xin ngài vì tôi mà nói 8 chỗ ấy. Thì Ba La Đề ngài vì vua mà mới nói bài kệ. Tại thai là thân, tại đời là người, tại mắt là thấy, tại tai là nghe, tại mũi là ngửi mùi, tại miệng nói bàn, tại tay nắm bắt, tại chân đi lại. Buông ra thì trùm khắp pháp giới, thu lại chẳng đầy hạt bụi. Người nhận biết thì rõ nó là Phật tánh, còn chẳng biết gọi là tinh hồn. Nguyên chữ nó là tinh hồn. Thì vua nghe kệ xong liền khai ngộ và sám hối cái lỗi trước. Thì như vậy ở đây thì rõ ràng thấy không, nơi nghĩa là 6 căn của mình nó hiện bài đầy đủ hết, không có thiếu sót gì hết. Nơi mọi cái hành động nó đều đủ cái gọi là cái tác dụng nó hiện ra. Cho nên nhưng mà ở đây thì làm sao mình thấy được cái chỗ này? Tại tai là thân, tại đời là người, rồi tại mắt là thấy, tại tai là nghe, rồi mũi ngửi mùi, miệng nói bàn, tai nắm bắt, chân đi lại. Tại vậy là trong đây có ai mà không có những tác dụng này không? Đâu mấy mình để ai mà không có những cái tác dụng này giơ tay lên coi. Ai không có giơ tay lên coi. Thì như vậy không ai là thiếu hết, phải không? Nhưng mà ở đây buông ra thì trùm khắp pháp giới, thu lại chẳng đầy mũi kim. Thì như vậy mấy mình đệ buông ra có trùm pháp giới không, và thu lại chẳng đầy mũi kim không, chẳng đầy hạt bụi không? Chưa được như vậy cho nên mình không phát minh được nó. Mình buông ra, buông ra thì nó dính cái chỗ này, nó dính chỗ kia, cho có trùm khắp. Buông ra thì nó dính cái sắc, hoặc là dính cái thanh, dính cái hương, nó dính chỗ này, dính chỗ kia, thành ra nó giới hạn, đâu có trùm được. Còn thu lại thì sao? Thu lại thì nó lăng xăng đầy đầu, lăng xăng đầy đầu trong đó, chứ đâu có không đầy hạt bụi. Thành ra như là buông ra thì nó dính, nghĩa là kẹt mắt đủ thứ chỗ này chỗ kia hết, thành ra nó giới hạn hết. Rồi thu lại thì nó cũng đầy ắp trong đầu. Thành ra nó không có, nghĩa là con đâu có mà không đầy hạt bụi. Còn ở đây để thấy rõ nó là gọi là vô tướng, không có hình tướng gì hết, cho nên là nó buông ra thì nó không có ở một chỗ nào hết, tròn khắp tất cả. Thu lại thì nó cũng không có hình tướng gì, cho nên rồi một hạt bụi thì hạt bụi nó cũng là một cái tướng nhỏ, còn nó không có tướng gì hết, cho nên là nó vượt qua ngoài cái tướng lớn tướng nhỏ. Không ở trong cái tướng lớn tướng nhỏ thì như vậy thì nó mới là tự tại. Thì vậy là người mà nhận biết được nó thì rõ đó là Phật tánh rồi, không? Còn không biết thì lại gọi là tinh hồn, tức là chấp nó là cái ngã của mình. Cho nên là mình mê thì chấp những cái động dụng này, đó là cái linh hồn của mình, là cái ngã của mình, nó dẫn mình đi đầu này đầu kia. Thì như vậy là cái Phật tánh mà ngài Ba La Đề ngài muốn chỉ đó, thì nó ở chỗ nào? Trong mọi tác dụng hàng ngày của mình, trong mọi cuộc sống của mình đó, chưa từng có phút giây nào gián đoạn hết, đủ hết, không có thiếu gì hết. Đó là một cái gọi là một cái chỗ chỉ cho mình sống của cái yếu chỉ thiền đó mà mình không hay. Nhiều khi rồi mình đọc rồi mình nghĩa là chỉ phân tích không à, cho nên không thấy được cái chỗ chỉ cho mình tu. Đây là để cho mình thấy rõ là cái chỗ thiền đó là mình phải thiền trong mọi phút giây, nghĩa là mọi phút giây đều nghĩa là tâm nó luôn luôn nó tỉnh giác, không có lúc nào vắng mặt hết. Thì như vậy ở mọi nơi, mọi chỗ, chỗ nào cũng đều là cái chỗ cái ở trong nó hiện ra. Bởi vì khi tâm thanh tịnh, mình tỉnh giác luôn luôn, thì mọi cái cử chỉ, mọi cái hành động của mình từ cái chỗ tỉnh giác mà nó hiện ra thì nó sẽ khế hợp với cái chỗ mà gọi là Phật tánh mà Ngài muốn nói. Thì như vậy tâm mình nó chưa có được khế hợp là bởi vì nó còn có nhiều cái gián đoạn. Cho nên là khi mà ở nơi thân thì mình chỉ thấy có cái thân tướng này thôi. Ở nơi người thì mình cũng chỉ biết có cái người này thôi. Nghe thì mình lại mắc kẹt trên cái tướng của con mắt. Thấy thì mắc kẹt trên cái tướng của cái lỗ tai. Nói thì mắc kẹt trên cái tướng của cái miệng. Đi thì chỉ thấy là cái tướng chân nó bước thôi. Nắm thì chỉ thấy là cái tướng của cái tai nó co lại. Mắc kẹt trên cái tướng đó cho nên mình không có thấy nghĩa là xuyên thủng qua những cái tướng đó mà cái ý ngầm sâu xa vi diệu ở trong đó. Cho nên không thấy được cái chỗ sâu xa mà của Ngài muốn nói. Còn khi mà tâm thanh tịnh rồi thì mọi cái nó, từ đó nó hiện ra nó rõ ràng. Cho nên là mình ngay đó là cái gì làm cái gì cũng là cái biểu hiện của cái tánh giác hết. Thì vậy là tánh giác nó hiện khắp nơi hết, nhưng mà với cái người mê của mình đó thì không gọi, không thấy, cho nên không gọi là tánh giác, mà chỉ gọi là những cái gọi là cảm giác thôi, những cái cảm giác. Mình thì gọi là cảm giác, mà cảm giác thì nó có vô thường. Thì như vậy cái bài này á là cái căn bản để đánh thức cho mình thấy, nghĩa là nơi mọi cái tác dụng hàng ngày của mình đó, tánh giác nó hiện bài đầy đủ, không có thiếu cái gì hết, không có thiếu vắng mặt ở một cái chỗ nào hết. Coi như là mình sống hàng ngày ở trong cái tánh giác mà lại không hay không biết. Vậy cho nên là phải khéo luôn luôn mà gọi là thiền trong mọi phút giây. Khi mà cái tâm thiền của mình nó thuần thục, nó khế hợp, thì bất cứ ở một cái cử chỉ nào, một cái hành động nào, nó cũng đều có thể đánh thức mình mà giác ngộ được. Còn không khéo á thì nghĩa là mình theo gọi là theo cái tác dụng mà mình quên mất cái thể. Vì vậy cho nên là ở đây thì thường thì mình chỉ nghĩa là nhìn ở trên cái tác dụng rồi mình phân biệt ở trên tác dụng đó, cho nên chỉ thấy cái tướng thôi. Ngài Quý Sơn với Ngài Vân Nham đó, có một đoạn mà các ngài muốn nghĩa là đánh thức vào cái chỗ mà cái thể và cái dụng này, nhưng mà Ngài đánh thức qua một cái hình ảnh khác. Tức là Ngài Quý Sơn, Ngài mới hỏi Ngài Vân Nham, nghe trưởng lão ở Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng? Làm sư tử múa, thì Ngài Vân Nham Ngài đáp phải. Thì Ngài Quý Sơn Ngài mới hỏi, vậy chứ thường múa hay là có khi nghỉ? Tất nhiên là như vậy, nó sư tử múa như vậy thì nó múa hoài hay là có lúc nó nghỉ? Thì Ngài Vân Nham Ngài đáp, cần múa thì múa, cần nghỉ thì nghỉ. Thì Ngài Quý Sơn Ngài mới hỏi, vậy chứ khi nghỉ thì sư tử ở chỗ nào? Đó mới là cái chỗ đặc biệt. Khi múa thì mình dễ thấy rồi, thấy không? Múa mai thì thấy rồi, thấy không? mỗi cái tác dụng nó khởi ra thì mình thấy rồi. Nhưng bây giờ khi nghĩ thì chỗ nào ở chỗ nào? À, làm sao thấy chỗ nghĩ? À, thì ngài đáp là nghĩ thì thôi, mà không nói chỗ nào hết. À, như vậy thì nó coi giống như chỗ ngài Quy Sơn thì ngài im lặng không? À, bởi vì khi múa đó, là chỉ cho cái tác dụng nó khởi tác dụng, à, nó hiện ra cái tác dụng, hiện ra tác dụng thì nó có cái tướng động, à, cho nên mình dễ thấy. À, còn khi nghĩ đó là muốn chỉ nơi cái thể, à, mà cái thể thì đâu có hình tướng gì, không? À, nhưng mà rồi mọi người thì cứ nghĩ rằng theo cái tình của thế gian đó thì nghĩ thì chắc là phải có chỗ nghĩ, mà có chỗ nghĩ thì tất nhiên là sao, là nó thành ra một vật gì rồi, có chỗ tất nhiên nó thành ra có tướng hình vật, thì như vậy là nó thành ra một cái sanh diệt rồi. À, cho nên ở chỗ này là mình phải coi như là khi mà cần dùng á thì dùng, cần dùng á thì dùng ra tất cả, nhưng mà khi mà không cần dùng á thì lặng lẽ, không có một chỗ nào lưu lại hết. À, đó là cái chỗ sống của thiền. À, khi cần dùng thì mình nghĩa là mình dùng ứng dụng ra tất cả hết. À, khi xong rồi thì thôi, nghĩa là phủi hết, không có dấu vết. À, còn mình á thì nghĩ nhưng mà chưa chịu nghĩ, nhưng mà nó còn có cái chỗ nghĩ chỗ này chỗ kia, phải không? Lúc mà nghĩ đó thì nó cũng còn có chỗ nghĩ, hoặc là nó nằm ở chỗ này hoặc là nằm ở chỗ kia, cho nên cũng còn có bị thấy, tức là còn có cái dấu vết lưu lại. À, cho nên như vậy gọi là vọng tâm mà chưa được phải là chỗ chân thật. À, đó là cái chỗ sâu xa, thì ở đây cũng vậy. À, mình phải khéo thấy ngay chỗ tác dụng đó, mà thấy qua cái thể chân thật đó, nó vượt ngoài cái tác dụng đó, chứ không phải là mình nghe nói đó rồi dừng ở trong những cái tác dụng này thì cũng vẫn mắc kẹt như thường. Bởi vì sao? Nếu mà nói Phật tánh ở chỗ thấy, chỗ nghe, chỗ ngửi, chỗ nói, chỗ bàn đó, thì như vậy Phật tánh nó thành ra có sai biệt, không? Thấy thì ở mắt, nghe thì ở cái lỗ tai, rồi ngửi ở lỗ mũi, nói ở miệng, nắm bắt thì ở cái tai, thì như vậy là Phật tánh nó có nghĩa là nhiều, gọi là nó có nhiều thứ riêng biệt. Cái thấy, cái nghe, làm sao mà mình thấy cho nó thông suốt qua? Nếu mà không thấy thông suốt thì như vậy thì ở chỗ cái thấy thì nó đâu phải là ở chỗ cái nghe hoặc là ở chỗ cái nói. Ở chỗ thấy thì khác rồi, ở chỗ cái nói thì khác rồi, thì giờ Phật tánh nó có cách biệt chứ. Thì như làm sao mình thấy được cho nó thông suốt qua? Cho nên phải thấy thấu qua những cái tác dụng này. Nghĩa là dù thấy, dù nghe, dù nói, dù hiểu, dù biết, dù nắm bắt đi lại gì đó cũng đồng một cái thể giác thôi, không? Đồng một cái thể giác, không có hai. Cho nên là nói thì cũng là cái thể giác đó, rồi nghe cũng là thể giác đó, không có hai thì nó mới suốt qua được. Bởi vậy cho nên thường á có người thì á mình nhận ra cái tánh thấy hoặc là nhận ra cái tánh nghe, cái thì liền nghĩa là cho đó là cái Phật tánh rồi, viên mãn rồi, cái liền tự hào. Nhưng mà nếu đối với trong kinh Lăng Nghiêm á thì nếu mà nhận ra tánh thấy tánh nghe thì là những cái gì, có phải là chân thật chưa, còn là mặt trăng thứ hai, phải không? Nhận ra cái tánh thấy tánh nghe thì còn là mặt trăng thứ hai. Và như vậy thì cái mặt trăng thật ở đâu? Bởi vì sao? Bởi vì khi mình nhận ra tánh thấy, tánh nghe thì còn có tánh thấy, còn có tánh nghe, còn có tánh ngửi, tánh nếm, thì như vậy nó còn 6 cái. Mặc dù mình nhận ra nhưng nó còn 6 cái. Còn 6 cái thì tất nhiên là nó còn có khu biệt. Cho nên đó gọi là mặt trăng thứ hai, chưa phải mặt trăng thật. Cho nên đến sau cùng ngài mới nói là phải quên sáu mất một nữa, quên sáu mất một nữa thì mới vào được cái chỗ nghĩa là nguồn chân thật. Cho nên ở đây cũng vậy, nhiều vị nhiều khi rồi mình nghe hồi hộp rồi cái nghĩa là cho rằng như vậy là chỗ đó là chỗ nghĩa là viên mãn của mình rồi, tự mãn thì ta cũng còn mắc kẹt ở trên cái tác dụng. Thì đó, nhân ở chỗ này thì mấy vấn đề mà gọi là nghiệm sâu thì mới thấy được cái chỗ nghĩa là sống thiền của mình rất là đầy đủ, nghĩa là trong mọi cái tác dụng, mọi cái hành động đều đầy đủ hết. Cần nhất là luôn luôn là mình phải sống thiền trong mọi cái gọi là mọi cái phút giây, đừng bao giờ có cái tự mãn. Nhiều khi là mình thấy được ở cái lúc này nhưng mà còn có những lúc khác nó chưa phải là gọi là nó luôn luôn nó có mặt đâu, đừng có tự hào. Cho nên ở trong giai thoại nhà thiền, trong chuyện nhà thiền nó có một câu chuyện mà một vị thiền sinh khi mà ở với thầy cũng đã coi như là đã có tỏ ngộ rồi đó, rồi một hôm là đến cái lúc mà cái nhân thầy cũng cho xuống núi, xuống núi rồi cái mừng quá cái đi vào để mà lễ thầy từ tạ để mà xuống, thì khi mà vào lễ tạ để mà từ giả thì gặp lúc đó là lúc cũng đang gió mạnh, cái cửa sổ mở thì ông thầy cũng thôi rồi con lại con đóng dùm cái cửa sổ cho thầy. Thì ông mừng quá mà không vô lễ rồi ông đi sắp đi ra rồi thấy vậy cái lại đóng xuống cái rầm, thì ông thầy nói vậy thì thôi ở lại thêm 3 năm nữa. Thì vậy ngay lúc đó là bất giác rồi, phải không? Cho nên là thiền là phải trong mọi phút giây, lúc nào là cũng lúc là tỉnh giác hết thì nó mới cả lúc nào cũng là nó có mặt hết đó. Thì như vậy là mới chỗ chỗ đều là Phật tánh hiện tiền hết, còn không thì chỉ là mình hiểu là hoặc là mình thấy trên cái lý thôi chứ còn chưa phải là thực sống được như vậy. Đó là cái điều phải hiểu cho kỹ. Bây giờ cho nên cái bài này á thì nhiều vị nghĩa là đọc trước giờ nhiều lần rồi, cho nên là có khi là đọc qua cái là tưởng là mình hiểu hết rồi, nhưng mà chưa phải đâu, còn phải sống thực nữa kìa. Nó còn rồi khi mà mình sống thực rồi mình mới thấy được những cái chỗ sâu xa trong đó nữa. Đó là cái bài thứ 6.